Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Nhiều bạn chị em, các bạn trẻ thân mến, ngôn sứ Elia trong Cựu Ước đã quyết định leo lên núi Horeb là núi của Thiên Chúa, và ông đi ròng rã 40 đêm ngày. Nhưng mà dọc đường bởi vì xa cho nên ông đã mệt lạ và nằm dưới cây kim tức chờ chết bởi vì đói và khát. Thiên Chúa sai sứ thần mang bánh đến, và sau khi ăn bánh uống nước, ông tiếp tục có sức khỏe và leo lên tận đỉnh núi Horeb của Thiên Chúa. Rồi ông Mai Sen, chúng ta cũng thấy dẫn dân chúng đi trong suốt 40 năm trường vượt qua biển đỏ, qua bao thử thách. Và rồi đến lúc dân chúng đói không có cái gì để ăn, và Thiên Chúa đã cho mana xuống để nuôi dân chúng. Chúng ta thấy bí tích thánh thể vừa là một lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta, vừa là lương thực của đức bác ái của những người tín hữu, những người theo chân Chúa Kitô. Chúng ta khi nhìn lên cây thánh giá đây, chúng ta thấy có Chúa Giêsu, hình của Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu lại không có thật ở trên cây thánh giá nữa, Ngài đã về trời. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thánh thể, chúng ta không nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu là có thật ở trong bí tích thánh thể mà con mắt chúng ta không nhận ra. Giáo hội Công giáo, giáo lý dạy chúng ta là sau khi linh mục đọc lời truyền phép thì Đức Chúa Thánh Thần dùng quyền năng của Ngài xuống và biến đổi bản tính của bánh và bản tính của rượu trở thành mình và máu Thánh Chúa Kitô. Và những cái hình thể bên ngoài như màu trắng, hình tròn hay là rượu có màu vàng uống vào tay, tất cả những cái phụ tính đó vẫn còn nguyên, nhưng mà bản tính của bánh và rượu đã biến thành bản tính, biến thành chính Thiên Chúa. Đó là điều mà chúng ta tin. Cho nên sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép thánh thể đã được Thánh Phaolô giải thích cho chúng ta như sau: Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là chúng ta đã dâng phần vào máu Đức Kitô, và khi cùng bẻ bánh đó chẳng phải là chúng ta đã dâng phần vào thân thể của Ngài hay sao? Và rồi chính Ngài lại nói tiếp: vì thế bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa một cách bất xứng thì phạm đến mình và máu Thánh Chúa. Ai nấy phải tự xét mình rồi hãy ăn bánh và uống chén. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể của Chúa là ăn và uống ám phạt cho chính mình. Vì thế cái điều này đồng nghĩa với việc người ta không phân biệt thánh thể Chúa với các thức ăn khác. Cho nên đây là một phạt rất nặng, là một tội lớn, và theo chính lời của Thánh Phaolô dạy chúng ta. Cho nên trước khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta phải xét mình và sám hối. Bởi vậy, xét thánh thể là bí tích. Chỉ có con mắt đức tin chúng ta mới nhận ra, và cũng là bí tích của sự chia sẻ của Đức Bác Ái. Bởi vì khi chúng ta bẻ tấm bánh chia cho mọi người, đó là chúng ta lấy dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa chúng ta trao ban. Ngày hôm nay có một số người quan niệm đó là mình Chúa Kitô, trong mình Chúa Kitô không có máu Thánh Ngài, và trong máu của Chúa thì lại không có mình Ngài. Và họ kết luận rằng nếu muốn chịu lễ nên thì phải chịu cả mình và cả máu Thánh Chúa nữa. Chúng ta thấy điều này đã được giáo hội dạy rõ ràng là khi chúng ta chịu mình Thánh Chúa thì đã có máu Thánh Chúa ngự trong đó. Bởi vì chúng ta biết nếu chịu mình mà không có máu thì chúng ta tưởng tượng đó chỉ là xác chết. Cho nên Chúa Kitô đã phục sinh, Ngài trọn vẹn trong việc hiện diện nơi phép thánh thể. Chúng ta chịu mình Thánh Chúa là đã đầy đủ thân thể, bản tính Thiên Chúa trong đó rồi. Tuy nhiên có một số những trường hợp, chẳng hạn như ngày lễ cưới, lễ khấn dòng, hay là những trường hợp đặc biệt thì chúng ta được chịu thêm máu Thánh để tăng thêm phần long trọng, chứ không phải đây là một cái sự cần thiết cho mỗi người chúng ta. Có một sự kiện rất hay ở trong Tin Mừng, đó là khi các ông tông đồ tranh cãi nhau xem ai là người lớn nhất trên nước trời, thì Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến và để em đó đứng giữa các ông, và Chúa ôm em vào lòng rồi nói với các ông: ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh của Thầy, tức là đón nhận Thầy, và ai không đón tiếp Thầy, tức là không đón tiếp đấng đã sai Thầy. Và theo truyền tục lại thì em bé này sau đã trở thành Thánh Ignatio thành Antiochia vào thế kỷ thứ nhất. Rồi khi Ngài còn là một thiếu niên thì Ngài hay dẫn bạn bè tới cái chỗ mà Chúa Giêsu đã đặt em đứng giữa các môn đệ và nói với các bạn là: các bạn coi đây, đây chính là chỗ mà Chúa Giêsu đã ôm tôi, đã âu yếm tôi và ôm vào lòng. Nếu chúng ta đọc trong lịch sử giáo hội cho tới ngày hôm nay, có rất nhiều những phép lạ Chúa Giêsu làm trong phép thánh thể mà chúng ta không thể nào kể hết được những phép lạ đó. Tôi chỉ ghi lại đây một phép lạ vào ngày Chủ nhật phục sinh, ngày 26 tháng 3 năm 1171, tại một nhà thờ Santa Maria ở bên nước Ý, trong khi linh mục đang thực hành thánh lễ phục sinh như vậy. Thì sau lúc truyền phép, Ngài giơ mình thánh lên. Ngày xưa mình thánh Chúa người ta làm lớn không có nhỏ như bây giờ. Và khi giơ cao như vậy thì tất cả giáo dân đều nhìn thấy rõ ở trong mình thánh đó có Chúa Giêsu hài đồng đang nằm ở trong đó. Và rồi thánh lễ tiếp tục trong sự xúc động của tất cả mọi người tham dự thánh lễ. Rồi sau khi truyền chấp xong, sau khi đã đọc tất cả các lời kinh, đến lúc linh mục vẽ tấm bánh ra, thì những giọt máu từ tấm bánh đó chảy xuống và vọt lên cao trước mặt tất cả mọi người tín hữu có mặt trong thánh lễ hôm đó. Và người ta khiếp đảm khi nhìn thấy máu chảy lai láng trên bàn thờ. Và sau khi này thì Đức Giám Mục trong giáo phận đó đã đến và tuyên bố trước tất cả mọi người là Thiên Chúa ngày hôm nay đã thực hiện một công trình, một phép lạ vĩ đại trước mặt toàn dân. Thưa ông bà, chị em, chúng ta hãy đền tạ những tội lỗi mà chúng ta đã rất nhiều lần chúng ta bất kính với phép thánh thể. Khi chúng ta vào trong thánh đường, chúng ta không tôn thờ Ngài một cách xứng đáng. Rồi những lần chúng ta chịu mình báo thánh Ngài, chúng ta đã tỏ ra hời hợt khô khan, hay là vừa chịu lễ xong chúng ta ra khỏi nhà thờ, chúng ta lại sống như những người vô đạo, có khi ăn gian nói dối chửi thề, mà chính miệng lưỡi chúng ta vừa muốn chịu mình thánh Chúa ra khỏi nhà thờ. Chúng ta hãy sám hối, xin Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi đó cho chúng ta, và xin Ngài ban cho chúng ta ơn yêu mến Ngài để đền bù lại những điều mà chúng ta đã xúc phạm với thánh thể Chúa Kitô. Chân thành cảm ơn.